vì các nhà sử học không thể tìm ra sự thật về quá khứ, hay ngay cả sắp xếp lại một câu chuyện mạch lạc về nó. Họ thỏa mãn với việc tạo ra các mô phỏng cóp nhặt hoặc những mớ hồ lốn các ý tưởng, đôi khi mâu thuẫn và rối rắm về quá khứ. Hơn nữa, không có một ý nghĩa rõ ràng về sự phát triển lịch sử, về thời gian trôi qua. Quá khứ và hiện tại đan bện vào nhau một cách chặt chẽ. Ví dụ, trong các tiểu thuyết lịch sử như cuốn Thời đói nghèo của Doctorow, chúng ta thấy sự biến mất của tham chiếu lịch sử. Tiểu thuyết lịch sử này không còn có thể được thiết lập để thể hiện quá khứ lịch sử. Nó chỉ có thể thể hiện các ý tưởng và các khuôn mẫu điển hình của chúng ta về quá khứ đó. Một ví dụ khác là bộ phim Sức nóng thân thể, Body Heat. Phản ánh hiện tại lại tạo ra một bầu không khí có xu hướng gợi lại những năm 1930. Để làm điều này, thế giới khách quan của thời hiện tại, các thứ đồ chế tác và các thiết bị, ngay cả ô tô mà kiểu dáng của chúng định ra thời gian tính của hình ảnh, đã được biên tập một cách công phu. Mọi thứ trong phim do đó kết hợp lại để làm mờ đi tính chất đương đại của nó và làm cho bạn có thể tiếp nhận được câu chuyện như thể nó được đặt trong một thứ thế kỷ 13 nào đó, nằm bên ngoài thời gian lịch sử. Một bộ phim như Body Heat hay một tiểu thuyết như Rat Team, quyển Thời đói nghèo, là một dấu hiệu tinh tế về sự suy vong có tính lịch sử của chúng ta, sự mất mát về thời gian, sự bất lực trong việc phân biệt giữa quá khứ và hiện tại. Tương lai được biểu lộ ở cấp độ cá nhân dưới một dạng của chứng tâm thần phân liệt. Đối với cá nhân hậu hiện đại, các sự kiện bị tan vỡ ra từng mảnh và gián đoạn. Thứ tư, có một công nghệ mới gắn liền với xã hội hậu hiện đại. Thay vì các công nghệ sản xuất như hệ thống dây chuyền ô tô, chúng ta có sự thống trị của các công nghệ tái sản xuất, đặc biệt là các thứ máy truyền thông điện tử như TV và máy vi tính. Thay vì thứ công nghệ kích thích của cách mạng công nghiệp, chúng ta có các công nghệ như TV, không ăn khớp với cái gì cả, mà khép kín, chuyên trở màn hình phẳng của nó trong chính nó. Các công nghệ có tính khép kín, bằng phẳng của kỷ nguyên hậu hiện đại sản sinh ra các sản phẩm văn hóa rất khác so với các công nghệ có tính chất bật ra, mở rộng của kỷ nguyên hiện đại. Tóm lại, Jameson giới thiệu cho chúng ta một hình ảnh về thời hậu hiện đại, trong đó mọi người lênh đênh trôi nổi và không thể hiểu thấu đáo về hệ thống tư bản đa quốc gia hay nền văn hóa đang tăng trưởng một cách chóng mặt trong đó họ đang sống. Jameson đưa ra một ví dụ như là một mô hình của thế giới này và của con người bên trong nó. Về khách sạn Bonaventure ở Los Angeles, được thiết kế bởi một kiến trúc sư hậu hiện đại nổi tiếng, John Portman. Một trong các quan điểm mà Jameson đưa ra về khách sạn này là người ta không thể xác định phương hướng trong hành lang. Hành lang là một ví dụ về cái mà Jameson muốn nói thông qua siêu không gian, một lĩnh vực mà các khái niệm hiện đại về không gian vô dụng trong việc giúp chúng ta định hướng bản thân. Trong trường hợp này, hành lang bị vây quanh bởi bốn tháp hoàn toàn đối xứng chứa các phòng. Trong thực tế, khách sạn này phải thêm vào các vạch màu và các bảng hướng dẫn để giúp mọi người tìm ra đường đi của họ. Nhưng điểm chủ yếu là theo thiết kế, mọi người gặp khó khăn lớn trong việc xác định phương hướng trong hành lang khách sạn. Hoàn cảnh trong hành lang của khách sạn Bonaventure là một ẩn dụ về sự bất lực của chúng ta trong việc định hướng trong hệ thống đa quốc gia và sự bùng nổ văn hóa của chủ nghĩa tư bản muộn. Không như nhiều nhà hậu hiện đại, Jameson với tư cách một nhà Marxist không muốn từ bỏ nó ở đó, mà đi tiếp với ít nhất một giải pháp bộ phận đối với vấn đề sinh hoạt trong một xã hội hậu hiện đại. Cái chúng ta cần, ông nói, là các bản đồ nhận thức để tìm ra đường đi của chúng ta. Thế nhưng không có và không thể có các bản đồ của cái cũ. Như vậy, Jameson chờ đợi một sự đột phá tới một kiểu thể hiện nào đó chưa thể hình dung, như chủ nghĩa tư bản muộn. Trong đó, chúng ta lại có thể bắt đầu nắm lấy vị trí của chúng ta với tư cách là các chủ thể cá nhân và tập thể, và có khả năng hành động và đấu tranh mà hiện tại đang bị trung hòa bởi không gian cũng như sự hỗn loạn xã hội của chúng ta. Hình thức chính trị của thuyết hậu hiện đại, nếu đã bao giờ có, sẽ có như là thiên hướng của nó, sự phát minh và đặt kế hoạch về một bản đồ nhận thức toàn cầu trên một tỷ lệ xích về mặt xã hội cũng như không gian. Nhu cầu đối với các bản đồ được nối kết với quan điểm của Jameson rằng chúng ta đi từ một thế giới được xác định về mặt thời gian tới một thế giới được xác định về mặt không gian. Thực ra, ý tưởng về siêu không gian và ví dụ về hành lang của khách sạn Bonaventure đã phản ánh tính thống trị của không gian trong thế giới hậu hiện đại. Như vậy, đối với Jameson, vấn đề trung tâm ngày nay là sự mất mát trong khả năng của chúng ta để định vị bản thân trong không gian này và để vẽ lược đồ nhận thức nó. Điều thú vị là Jameson liên kết ý tưởng về các bản đồ nhận thức với lý thuyết Marxian, cụ thể là ý tưởng về ý thức giai cấp. Vẽ bản đồ nhận thức trong thực tế không là gì khác hơn là một từ mã hóa cho ý thức giai cấp. Chỉ có nó mang đến nhu cầu đối với một loại ý thức giai cấp mới và trước đó chưa từng mơ thấy, trong khi nó cũng biến sự lý giải theo chiều hướng của tính chất không gian tiềm ẩn mới đó trong thời hậu hiện đại. Sức mạnh lớn lao đối với tác phẩm của Jameson là sự nỗ lực của ông để tổng hợp lý thuyết Marxian và thuyết hậu hiện đại. Trong khi lẽ ra ông phải được ca ngợi vì nỗ lực này, sự thật là tác phẩm của ông thường làm mất lòng cả những người Marxist và các nhà hậu hiện đại. Theo Beck và Kellner, tác phẩm của ông là một ví dụ về tiềm năng may rủi của một lý thuyết chiết trung, đa viễn cảnh, cố gắng kết hợp vô số các quan điểm, một số trong đó căng thẳng hay mâu thuẫn với số khác. Và khi ông tạo ra một sự liên minh không thoải mái giữa chủ nghĩa Marxist cổ điển và thuyết hậu hiện đại cực đoan. Cụ thể hơn, một số nhà Marxist phản đối mức độ mà Jameson đã chấp nhận thuyết hậu hiện đại như là một thuyết hàng đầu về văn hóa. Và một số nhà hậu hiện đại chỉ trích ông đã chấp nhận một lý thuyết tổng thể hóa về thế giới. Hai nhỏ, lý thuyết xã hội hậu hiện đại cực đoan, Jean Baudrillard. Nếu Jameson nằm trong số các nhà hậu hiện đại ôn hòa hơn, thì Jean Baudrillard là một trong những người triệt để và thái quá nhất của thể lý thuyết này. Không như Jameson, Baudrillard được đào tạo với tư cách một nhà xã hội học. Nhưng tác phẩm của ông từ lâu đã rời khỏi ranh giới của bộ môn này. Thật sự, nó không thể nằm trong bộ môn nào, và Baudrillard trong bất kỳ trường hợp nào cũng bác bỏ ý tưởng về các ranh giới bộ môn. Theo Kellner, chúng tôi đưa ra một cái nhìn tổng quát ngắn gọn về những rắc rối trong tác phẩm của Baudrillard. Tác phẩm thời đầu của ông đi lùi lại những năm 1960, vừa có tính chất hiện đại. Baudrillard không dùng từ hậu hiện đại cho tới những năm 1980, và tính chất Marxian trong định hướng của nó. Các tác phẩm đầu của ông, nhiều cuốn chưa được dịch, bao gồm một sự phê phán Marxian về xã hội tiêu dùng. Tuy nhiên, tác phẩm này đã chịu ảnh hưởng nặng nề của ngôn ngữ học và ký hiệu học. Và kết quả là Kellner cho rằng các tác phẩm này như là một sự bổ sung các ký hiệu học vào lý thuyết Marx về kinh tế chính trị. Tuy nhiên, không bao lâu sau, Baudrillard bắt đầu phê phán cách tiếp cận Marxian cũng như của cấu trúc luận, và cuối cùng bỏ nó lại phía sau. Trong cuốn Tấm gương của sự sản xuất, Baudrillard đi tới chỗ xem viễn cảnh Marxian là một hình ảnh phản chiếu của nền kinh tế chính trị bảo thủ. Nói cách khác, Marx và những người Marxist có cùng một cách nhìn với các ủng hộ viên bảo thủ của chủ nghĩa tư bản. Theo quan điểm của Baudrillard, Marx bị nhiễm phải thứ virus của tư duy tư sản. Cụ thể, cách tiếp cận của Marx bị ngấm phải các ý tưởng bảo thủ như lao động và giá trị. Cái cần thiết là một định hướng mới, triệt để hơn. Baudrillard kết nối ý tưởng về sự trao đổi biểu tượng như là một thay thế cho sự phủ định triệt để của sự trao đổi kinh tế. Sự trao đổi biểu tượng bao gồm một chu kỳ liên tục của việc lấy và trả, cho và nhận. Một, chu kỳ của các tặng phẩm và các lại quà. Ở đây là một ý tưởng không bị rơi vào cái bẫy mà Marx đã sụp vào. Sự trao đổi biểu tượng rõ ràng là nằm bên ngoài và chống lại logic của chủ nghĩa tư bản. Ý tưởng về sự trao đổi biểu tượng ngụ ý một chương trình chính trị hướng tới việc sáng tạo một xã hội được định tính bởi sự trao đổi đó. Ví dụ, Baudrillard phê phán về giai cấp công nhân và dường như tích cực với phía cánh tả hay giới hippie hơn. Tuy nhiên, chẳng bao lâu ông từ bỏ mọi viễn cảnh chính trị. Thay vào đó, Baudrillard chuyển mối quan tâm sang việc phân tích xã hội đương thời mà như ông thấy không còn bị thống trị bởi sự sản xuất, mà đúng hơn là bởi truyền thông, các mô hình điều khiển học và các hệ thống lái, máy vi tính, xử lý thông tin, sự giải trí và các công nghệ kiến thức khác. Xuất phát từ các hệ thống đó là một sự bùng nổ thực sự của các ký hiệu. Có thể nói rằng chúng ta đã đi từ một xã hội bị thống trị bởi một kiểu sản xuất sang một xã hội bị kiểm soát bởi một mã hóa của sự sản xuất. Đối tượng đã chuyển từ sự bóc lột và lợi nhuận sang sự thống trị bằng các ký hiệu và các hệ thống đã sản sinh ra chúng. Xa hơn, trong khi có một thời gian khi các ký hiệu tiêu biểu cho một cái gì đó có thật, giờ đây chúng không chỉ cái gì khác hơn là bản thân chúng và các ký hiệu khác. Các ký hiệu đã trở thành sự tự tham chiếu. Chúng ta không còn có thể nói cái gì là có thật. Sự phân biệt giữa các ký hiệu và thực tại đã bùng nổ vào bên trong. Nói chung, thế giới hậu hiện đại mà giờ đây Baudrillard đang thực sự hoạt động bên trong nó là một thế giới được định tính bởi một bùng nổ bên trong. Như thế, như là sự phân biệt với các bùng nổ ra ngoài của các hệ thống sản xuất, của hàng hóa, công nghệ, v.v. đã định tính xã hội hiện đại. Như vậy, giống như thế giới hiện đại đã thực hiện quá trình phân biệt, thế giới hậu hiện đại có thể được xem như là thực hiện sự xóa bỏ phân biệt, the differentiation. Một phương cách khác mà Baudrillard như Jameson diễn tả thế giới hậu hiện đại là nó được định tính bởi các giả cách, simulation. Chúng ta đang sống trong thời đại của sự giả cách. Quá trình của sự giả cách dẫn tới sự tạo ra các giả tưởng, simulacra, hay các sự tái sản xuất các đối tượng hay sự kiện. Với sự phân biệt giữa các ký hiệu và thực tại khép kín, ngày càng khó mà nói được cái có thật từ những cái giả cách cái có thật. Ví dụ, Baudrillard nói về sự phân hủy của tư duy vào đời sống, sự phân hủy của đời sống vào tư duy. Cuối cùng, chính các thứ tiêu biểu cho cái có thật, các giả cách, đã đi đến chỗ chiếm ưu thế. Chúng ta nằm trong cảnh tôi đòi cho các giả cách này. Cái đã tạo thành một hệ thống xoắn ốc vòng quanh không đầu không cuối. Baudrillard diễn tả thế giới này như là một siêu thực tại, hyper reality. Ví dụ, truyền thông không còn là một phản chiếu của thực tại mà trở thành thực tại đó, hay thậm chí còn thật hơn thực tại đó. Các chương trình tin vắn phổ thông trên TV ngày nay, ví dụ Inside Edition, là các ví dụ phù hợp. Chương trình khác là thông tin kinh tế. Vì sự lừa dối và xuyên tạc mà chúng bán giao cho khán giả còn hơn cả thực tại, chúng là siêu thực tại. Kết quả là cái có thật trở nên bị lệ thuộc và cuối cùng bị phân hủy hoàn toàn. Ngày càng không thể phân biệt thực tại với cảnh tượng giả tạo. Trong thực tế, các sự kiện có thật ngày càng mang tính chất của các siêu thực. Ví dụ, vụ bắt giam cựu cầu thủ bóng bầu dục nổi tiếng O.J. Simpson vì tội giết Nicole Simpson và Ronald Goldman dường như có tính siêu thực và là món cỏ khô tuyệt hảo cho các chương trình TV siêu thực như Inside Edition. Cuối cùng, không còn thực tại nữa, mà chỉ có siêu thực tại. Trong tất cả những điều này, Baudrillard tập trung vào văn hóa mà ông thấy là đang thực hiện một cuộc cách mạng to lớn và thảm khốc. Cuộc cách mạng đó bao gồm quần chúng đang ngày càng trở nên thụ động, chứ không phải ngày càng phản kháng như họ đã từng làm thế đối với những người Marxist. Như vậy, quần chúng được coi là một lỗ đen thẩm thấu tất cả mọi ý nghĩa, tin tức, sự thông tin, các thông điệp, vân vân, từ đó làm cho họ trở thành vô nghĩa. Quần chúng đi một cách buồn rầu trên con đường của họ, làm ngơ trước các nỗ lực nhằm vận động họ. Sự lãnh đạm, thờ ơ và ù lì là những từ rất thích hợp để diễn tả quần chúng đã bão hòa với các ký hiệu truyền thông, các giả tưởng và siêu thực tại. Quần chúng không được xem là được vận động bởi truyền thông, mà truyền thông buộc phải cung ứng cho các đòi hỏi đang leo thang của họ đối với các đối tượng và khung cảnh. Theo nghĩa nào đó, bản thân xã hội đang nổ bung vào trong lỗ đen là quần chúng. Sau khi khái quát về lý thuyết này, Kellner kết luận: sự gia tăng nhanh chóng của tính ù lì, sự bùng nổ bên trong của ý nghĩa trong truyền thông, sự bùng nổ bên trong của xã hội trong quần chúng trong một lỗ đen của chủ nghĩa hư vô là có tính vô nghĩa. Đó là viễn tượng hậu hiện đại của Baudrillard. Dù phân tích này khá đặc biệt khác thường, Baudrillard thậm chí còn kỳ lạ, gây tai tiếng, bất kính, bừa bãi, không nghiêm túc, hay như Kellner nói, bừa bãi quá đáng hơn trong cuốn Sự trao đổi biểu tượng và cái chết. Baudrillard xem xã hội đương thời là một nền văn hóa chết, với cái chết là mô hình của mọi sự loại trừ và phân biệt đối xử xã hội. Sự nhấn mạnh vào cái chết cũng phản ánh lập trường đối lập về đời sống và cái chết. Trái lại, các xã hội định tính bởi sự trao đổi biểu tượng và các đối lập nhị nguyên nói chung, và cụ thể hơn là sự đối lập giữa đời sống và cái chết. Và trong quá trình này, sự loại trừ và phân biệt đối xử đi cùng với nền văn hóa chết. Chính sự băn khoăn này về cái chết và sự loại trừ đã dẫn mọi người tới chỗ tự nhấn chìm bản thân, thậm chí sâu hơn vào nền văn hóa tiêu dùng. Đưa ra sự trao đổi biểu tượng như là sự thay thế ưu tiên hơn đối với xã hội đương thời bắt đầu có vẻ quá sơ khai đối với Baudrillard, và ông xem sự quyến rũ, seduction, là sự thay thế ưu tiên hơn, có lẽ vì nó thích hợp hơn với nhận thức đang nảy sinh của ông về thuyết hậu hiện đại. Sự quyến rũ bao gồm những sự mê hoặc của các trò chơi thuần túy và đơn giản, các nghi thức bề ngoài. Baudrillard ca tụng quyền lực và phẩm chất của sự quyến rũ với tính chất vô nghĩa, hôi hài, hời hợt, vô lý và phi lý của nó trên một thế giới định tính bởi sự sản xuất. Cuối cùng, Baudrillard đưa ra một lý thuyết mang tính định mệnh. Do vậy, một trong những tác phẩm về sau của ông về nước Mỹ, Baudrillard nói rằng trong chuyến đi thăm đất nước này, ông tìm kiếm một hình thức đã hoàn thành của thảm họa tương lai. Không có niềm hy vọng cách mạng như trong tác phẩm của Marx, cũng không có thậm chí một khả năng cải cách xã hội như Durkheim từng hy vọng. Thay vì thế, chúng ta dường như bị kết án phải gánh chịu một cuộc sống của các giả cách, siêu thực tại và sự bùng nổ bên trong của mọi thứ vào trong một lỗ đen không thể nào hiểu thấu được. Trong khi các thay thế mơ hồ như sự trao đổi biểu tượng và sự quyến rũ có thể được tìm thấy trong tác phẩm của Baudrillard. Nói chung, ông lảng tránh mọi việc ca tụng các phẩm chất của chúng hay giáp nối một chương trình chính trị hướng tới sự hiện thực hóa chúng. Ba nhỏ, thuyết hậu hiện đại và lý thuyết xã hội học. Có những người tin rằng thuyết hậu hiện đại, đặc biệt trong những hình thức cấp tiến hơn của nó, thể hiện một sự thay thế không thể so được đối với lý thuyết xã hội học. Theo nghĩa nào đó, nó được xem không phải là lý thuyết, ít nhất ở ý nghĩa là chúng ta sử dụng từ này theo truyền thống. Ở đầu cuốn sách này, lý thuyết xã hội học được định nghĩa là các tư tưởng lớn trong xã hội học đã hay hứa hẹn sẽ chịu sự kiểm chứng của thời gian. Các hệ thống tư tưởng xử lý các vấn đề lớn của xã hội và đang tiến xa trong lĩnh vực. Đối với tôi, dường như các tư tưởng cấp tiến của một nhà hậu hiện đại như Baudrillard rất thích hợp với định nghĩa này. Baudrillard hẳn nhiên đã xử lý các vấn đề xã hội chủ yếu, ví dụ, sự kiểm soát của truyền thông. Tư tưởng của ông có những ngụ ý đối với một bộ phận cơ bản, nếu không phải là tất cả của thế giới xã hội. Do vậy, tôi có thể nói rằng Baudrillard đang đưa ra một lý thuyết xã hội học. Và nếu có thể nói như vậy về Baudrillard, tất nhiên cũng có thể nói như vậy về Jameson và đa số các nhà hậu hiện đại khác. Mối đe dọa có thật của thuyết hậu hiện đại nằm trong hình thức của nó hơn là trong thực chất, trong việc bác bỏ các thể tường thuật lớn. Thuyết hậu hiện đại đã bác bỏ phần lớn những gì mà chúng ta thường nghĩ như là lý thuyết xã hội học. Baudrillard và các nhà hậu hiện đại khác không đưa ra các thể tường thuật lớn, mà là các tư tưởng vụn vặt, thường là có vẻ mâu thuẫn lẫn nhau. Nếu các nhà hậu hiện đại chiếm ưu thế, lý thuyết xã hội học tương lai sẽ trông rất khác với lý thuyết ngày nay. Nhưng ngay cả nếu hình thức gần như không thể công nhận được, nội dung của nó vẫn sẽ tiếp tục tiến triển với các tư tưởng quan trọng, đa dạng về các vấn đề xã hội. Dù cho tương lai có ra sao, ở thời điểm này, các nhà hậu hiện đại đang sản sinh ra một số lượng lớn khác thường các tư tưởng quan trọng và hấp dẫn. Các tư tưởng đó không thể bị làm ngơ vì chúng đã được chủ quan hóa trong xã hội học. Đẩy lý thuyết xã hội học theo những chiều hướng mới không thể dự đoán được. Tóm tắt, chương này bao trùm một loạt các phát triển quan trọng và có quan hệ qua lại với nhau trong lịch sử gần đây của lý thuyết xã hội học. Nguồn gốc của nhiều phát triển trong số đó là một cuộc cách mạng đã diễn ra trong ngôn ngữ học và dẫn tới một cuộc tìm kiếm các cấu trúc nền tảng của ngôn ngữ. Cấu trúc luận như cuộc cách mạng này đã được gọi là thế có ảnh hưởng lên một số lĩnh vực bao gồm nhân loại học, đặc biệt là tác phẩm của Levi-Strauss và lý thuyết Marxian, nói riêng là chủ nghĩa Marx cấu trúc. Trong khi cấu trúc luận tiếp tục ảnh hưởng lên tư duy của các lý thuyết gia xã hội, nó sinh ra một phong trào mới được gọi là thuyết hậu cấu trúc. Như cái tên cho thấy, thuyết hậu cấu trúc được xây dựng trên các tư tưởng của cấu trúc luận, nhưng đã đi khá xa ra khỏi nó để sáng tạo ra một phương pháp tư duy khác biệt. Nhân vật quan trọng nhất trong các nhà hậu cấu trúc là Michel Foucault. Trong một loạt tác phẩm quan trọng, Foucault đã công bố một số quan điểm mang tính lý thuyết. Các quan điểm này có lẽ sẽ còn có ảnh hưởng tới nhiều thập kỷ kế tiếp. Nảy sinh một phần từ thuyết hậu cấu trúc là một phát triển có tầm ảnh hưởng lớn lao, được biết như là thuyết hậu hiện đại. Nhiều lĩnh vực đã chịu ảnh hưởng của tư duy hậu hiện đại như nghệ thuật, kiến trúc, triết học, xã hội học. Có một hệ thống các lý thuyết hậu hiện đại và chúng tôi đã khảo sát một phiên bản ôn hòa do Frederick Jameson đưa ra và một thay thế có tính triệt để hơn do Jean Baudrillard đưa ra. Ở mức tối thiểu, thuyết hậu hiện đại đã thể hiện một sự thách thức đối với lý thuyết xã hội học. Ở mức tối đa, nó tiêu biểu cho một sự phản bác phần lớn, nếu không phải là tất cả, lý thuyết xã hội học. Chương này khép lại với vài nhận định về quan hệ giữa lý thuyết hậu hiện đại và lý thuyết xã hội học. Phụ lục 1. Siêu lý thuyết hóa trong xã hội học, lược đồ siêu lý thuyết đối với phân tích lý thuyết xã hội học. Một la mã, giới thiệu. Hai la mã, siêu lý thuyết hóa trong xã hội học. Một nhỏ, những lợi ích từ siêu lý thuyết hóa. Hai nhỏ, các phê phán về siêu lý thuyết hóa. Ba nhỏ, các quan tâm đối với siêu lý thuyết hóa hiện đại. Bốn nhỏ, các yếu tố liên quan đến sự phát triển của siêu lý thuyết hóa. Năm nhỏ, phân tích xã hội học của Pierre Bourdieu. Ba la mã, các tư tưởng của Thomas Kuhn. Bốn la mã, xã hội học, một khoa học đa mô hình. Các mô hình xã hội học chủ yếu. Bốn la mã, mô hình xã hội học hòa hợp của tương lai. Một nhỏ, các cấp độ của phân tích xã hội. Một phê phán tác phẩm kinh điển. Hai nhỏ, các cấp độ của phân tích xã hội. Một mô hình kiểu mẫu. Một la mã, giới thiệu. Trong chương 2, chúng ta đã thấy một trong những phát triển gần đây nhất trong lý thuyết xã hội học, đó là sự bùng nổ các quan tâm đến vấn đề siêu lý thuyết hóa xã hội học. Trong khi các lý thuyết gia coi thế giới xã hội là chủ đề của họ, các nhà siêu lý thuyết thực hiện sự nghiên cứu có hệ thống về cấu trúc nền tảng của lý thuyết xã hội học. Một trong những mục tiêu của chúng tôi trong phần phụ lục này là một cái nhìn vào sự bùng nổ của mối quan tâm và sự siêu lý thuyết hóa trong xã hội học và các thông số của cách tiếp cận này. Ngoài ra, cấu trúc tổng thể của cuốn sách này dựa trên một tập hợp đặc thù các viễn cảnh siêu lý thuyết được phát triển bởi Risser, tác giả cuốn Modern Sociological Theory, cuốn sách chủ yếu được dùng để biên soạn cuốn sách này. Vì đối tượng cơ bản của cuốn sách này là giới thiệu lý thuyết xã hội học, nên lược đồ tổ chức này được xây dựng ngắn gọn nhất. Do vậy, tất cả các chương, cũng như cả cuốn sách, với ý nghĩa một tổng thể, có thể được đọc mà không cần có một kiến thức về lược đồ tổ chức nằm bên dưới chúng. Tuy nhiên, một số sinh viên có thể chú ý đến lược đồ này, hoặc cùng lúc khi họ đang đọc, hay sau khi họ đã đọc xong. Như vậy, một đối tượng khác của phụ lục này là giới thiệu các tư tưởng siêu lý thuyết đã tạo thành cuốn sách. Nhưng trước khi chúng tôi có thể làm điều đó, chúng tôi cần giới thiệu một cái nhìn tổng quát về sự siêu lý thuyết hóa trong xã hội học. Hai la mã, siêu lý thuyết hóa trong xã hội học. Các nhà xã hội học không phải là những người duy nhất thực hiện siêu phân tích, meta analysis, nghĩa là nghiên cứu phản ánh bộ môn theo cách riêng của họ. Những người khác cũng làm công việc đó, bao gồm các triết gia Radnitsky, các nhà tâm lý học Regan Smith, các nhà khoa học chính trị Connolly và một số các nhà khoa học xã hội khác, các tiểu luận đa dạng của Fish và Schrister, các nhà sử học White. Một số nỗ lực của họ hoàn toàn giống với hay ít ra là một vài kiểu siêu phân tích trong xã hội học. Trong khi đó, một số khác lại có sự khác biệt đáng kể. Điểm chủ yếu là việc nghiên cứu bộ môn riêng của mình không phải là phạm vi độc quyền của nhà xã hội học. Ngoài thực tế rằng, siêu phân tích được tìm thấy ở các lĩnh vực khác, ở nhiều nhà xã hội học thuộc các trường phái tư duy khác nhau, không chỉ các siêu lý thuyết gia cũng thực hiện siêu phân tích. Chúng tôi có thể phân nhóm các kiểu siêu phân tích trong xã hội học dưới các tiêu đề siêu xã hội học, meta sociology, mà chúng tôi có thể định nghĩa như là sự nghiên cứu có tính phản ánh cấu trúc nền tảng của xã hội học nói chung cũng như các thành tố khác nhau của nó, các lĩnh vực cơ bản. Ví dụ, khái quát của Hall về xã hội học nghề nghiệp. Các khái niệm, phân tích về khái niệm cấu trúc của Rubinstein. Các phương pháp, các siêu phương pháp. Ví dụ các nỗ lực của Bellver và Hunter, của Noblit và Hare để tổng hợp các phương pháp xã hội học. Các dữ liệu, phân tích siêu dữ liệu, meta data analysis. Xin chú thích. Risser gọi nó là meta data analysis để phân biệt với siêu phân tích meta analysis có tính chất chung hơn. Trong phân tích siêu dữ liệu, Mục tiêu là tìm kiếm các cách thức để tích lũy các kết quả khảo sát qua các nghiên cứu khảo sát. Trong lời giới thiệu của mình về cuốn Siêu phân tích của Wolf, Niemi định nghĩa siêu phân tích là sự ứng dụng phương thức thống kê để thu thập các phát hiện thực nghiệm từ các nghiên cứu cá nhân vì mục đích hòa hợp, tổng hợp và nhận thức về chúng. Ví dụ, Fendrick, Hunter Smith và Jackson, Pollitt và Pablo Wolf và các lý thuyết. Chính cái nói đến cuối cùng, sự siêu lý thuyết hóa. Meta-theorizing là mối quan tâm của chúng ta trong phụ lục này. Cái phân biệt tác phẩm trong lĩnh vực này không phải là quá trình của sự siêu lý thuyết hóa hay việc nghiên cứu có hệ thống các lý thuyết mà mọi nhà siêu lý thuyết đều tiến hành, mà đúng hơn là bản chất của các sản phẩm cuối cùng. Có ba thể loại siêu lý thuyết hóa được xác định một cách rộng rãi bởi các khác biệt trong các sản phẩm cuối cùng. Kiểu thứ nhất, siêu lý thuyết hóa với ý nghĩa là một phương tiện để đạt được một nhận thức sâu hơn về lý thuyết, ta gọi là MU, bao gồm sự nghiên cứu về lý thuyết để tạo ra một nhận thức tốt, sâu sắc hơn về lý thuyết hiện có. Xin chú thích, trong một số tác phẩm trước đó của Ritzer, ông có xu hướng đánh đồng kiểu này với mọi loại siêu lý thuyết hóa. Trong phần này, Ritzer xem nó chỉ là một trong ba kiểu chủ yếu. Ritzer thường thảo luận về siêu lý thuyết hóa như là một quá trình chung hơn là siêu lý thuyết meta-theory, mà như chúng ta sẽ thấy chỉ là một trong ba sản phẩm cuối cùng của siêu lý thuyết hóa. MU quan tâm cụ thể hơn tới việc nghiên cứu các lý thuyết, các lý thuyết gia và các tập thể lý thuyết gia, cũng như các bối cảnh tri thức và xã hội rộng lớn của các lý thuyết và các lý thuyết gia. Kiểu thứ hai, sự siêu lý thuyết như là một bước mở đầu đối với sự phát triển lý thuyết, ta gọi là MP, đòi hỏi sự nghiên cứu lý thuyết hiện có để tạo ra lý thuyết xã hội học mới. Chính kiểu siêu lý thuyết hóa thứ hai này là kiểu mà có vẻ các lý thuyết gia thực hiện nhiều nhất. Còn có một kiểu thứ ba, sự siêu lý thuyết hóa như là một nguồn của các viễn cảnh bao trùm lên lý thuyết xã hội học, ta gọi là MO. Trong đó, sự nghiên cứu về lý thuyết được định hướng tới mục tiêu sản sinh ra một viễn cảnh, có thể gọi là một siêu lý thuyết bao trùm lên một bộ phận hay tất cả các lý thuyết xã hội học. Như chúng ta sẽ thấy, chính kiểu siêu lý thuyết hóa này cung cấp cơ cấu được sử dụng trong việc xây dựng cuốn sách này. Đưa ra định nghĩa trên, chúng ta hãy khảo sát từng kiểu siêu lý thuyết hóa một cách chi tiết hơn. Kiểu siêu lý thuyết hóa thứ nhất, MU, bao gồm 4 kiểu phụ, subtype, tất cả liên quan đến sự nghiên cứu chính thức hay không chính thức của lý thuyết xã hội học để đạt được một nhận thức sâu hơn về nó. Kiểu phụ thứ nhất là tri thức bên trong, tập trung vào các vấn đề tri thức hay nhận thức nằm bên trong xã hội học, bao gồm ở đây là các nỗ lực để nhận diện các mô hình nhận thức chủ yếu, Ritzer, và các trường phái tư duy, Sorokin, các quan điểm năng động hơn về cấu trúc nền tảng của lý thuyết xã hội học, Harvey, Wiley, Nash và Wandel, Homewood và Stewart, là sự phát triển của các công cụ siêu lý thuyết dùng để phân tích các lý thuyết xã hội học đang tồn tại và để phát triển các lý thuyết mới. Alexander, Edel, Gutner, Ritzer, Winley. Kiểu phụ thứ hai, xã hội bên trong, cũng nhìn trong phạm vi xã hội học, nhưng nó tập trung vào xã hội hơn là các yếu tố nhận thức. Cách tiếp cận chủ yếu ở đây nhấn mạnh các khía cạnh chung của các lý thuyết xã hội khác nhau và bao gồm các nỗ lực để nhận diện các trường phái chính trong lịch sử xã hội học. Blumer, Theria Kian. cách tiếp cận chính thức, hệ thống hơn đối với sự nghiên cứu của các liên hệ ràng buộc trong các nhóm các nhà xã hội học, Mullins, cũng như các nghiên cứu về chính bản thân các lý thuyết gia để khảo sát các tư cách thành viên về mặt thể chế của họ, các khuôn mẫu nghề nghiệp của họ, vị trí của họ trong các lĩnh vực xã hội học, vân vân. Woodner, Kamik. Kiểu phụ thứ ba là tri thức bên ngoài, quay sang các bộ môn hàn lâm khác ở các ý tưởng, các công cụ, các khái niệm và các lý thuyết có thể được sử dụng trong phân tích lý thuyết xã hội học. Ví dụ, Brown. Baker đã nhìn vào các ngụ ý của lý thuyết hỗn độn Charles Taylor với nguồn gốc vật lý của nó đối với lý thuyết xã hội học. Bailey gần đây đã lý luận rằng trong khi các chú ý hiển hiện đối với siêu lý thuyết hóa có thể tương đối mới trong xã hội học, các hệ thống lý thuyết chung từ lâu đã được đánh dấu bởi sự siêu lý thuyết hóa phổ biến. Sự siêu lý thuyết hóa như thế trở nên tất yếu bởi đặc tính đa bộ môn của các hệ thống lý thuyết và nhu cầu nghiên cứu và hội tụ các tư tưởng từ các lĩnh vực khác nhau. Sau đó, ông tiếp tục lý luận rằng các hệ thống lý thuyết xã hội ghì chặt lấy sự siêu lý thuyết hóa. Trong thực tế, Bailey sử dụng một cách tiếp cận siêu lý thuyết để phân tích các phát triển trong các hệ thống lý thuyết và mối quan hệ của chúng đối với các phát triển trong lý thuyết xã hội học. Cuối cùng, cách tiếp cận xã hội bên ngoài chuyển sang một cấp độ vĩ mô hơn để nhìn vào xã hội lớn là tập hợp quốc gia, tập hợp văn hóa, xã hội và bản chất của tác động của nó lên sự xây dựng lý thuyết xã hội học. Ví dụ, Wittig và Lehman. Trong một nghiên cứu thú vị về kiểu này, Kimmerling đã cho thấy xã hội Israel đã định hình cách thức, trong đó các nhà xã hội học Israel miêu tả nó ra sao. Tuy nhiên, với sự suy vong gần đây của tầng lớp ưu tú về chính trị cũ và sự gia tăng tính tự trị của xã hội học Israel, người ta có thể mong đợi một quan điểm đa dạng và có tính phê phán hơn về xã hội Israel trong những năm sắp tới. Tất nhiên, các nỗ lực siêu lý thuyết cụ thể có thể kết hợp hai hay nhiều hơn các kiểu phụ của MU. Ví dụ, Jaworski gần đây đã chỉ ra cuốn Các chức năng của xung đột xã hội của Levi-Strauss là một cuốn sách cá nhân sâu sắc và một phát biểu định vị về mặt lịch sử ra sao. Như vậy, Jaworski làm rõ tác động từ gia đình của Kosser là xã hội bên trong và sự ra đời của Hitler ở Đức là xã hội bên ngoài. Trong cuộc đời và tác phẩm của Kosser, Jaworski cũng xử lý ảnh hưởng của các yếu tố tri thức bên ngoài như tư duy chính trị cấp tiến của người Mỹ và tri thức bên trong như xã hội học công nghiệp lên tư duy của Kosser. Như vậy, Jaworski đã kết hợp tất cả bốn kiểu phụ của MU trong phân tích tác phẩm của Kosser về xung đột xã hội. Đa số siêu lý thuyết hóa trong xã hội học không phải là MU, mà đúng hơn là kiểu thứ hai, MP. Phần lớn các lý thuyết gia quan trọng cổ điển và đương thời đã phát triển lý thuyết của họ, ít ra là một phần trên cơ sở của một nghiên cứu cẩn trọng về và phản ứng với tác phẩm của các lý thuyết gia khác. Một trong những ví dụ quan trọng nhất là lý thuyết của Marx về chủ nghĩa tư bản, xem ở chương 1, đã được phát triển từ mối quan hệ có tính hệ thống với triết học Hegel cũng như các tư tưởng khác như kinh tế chính trị và chủ nghĩa xã hội không tưởng. Lý thuyết hành động của Parsons, xem chương 3, đã phát triển từ nghiên cứu hệ thống về tác phẩm của Durkheim, Weber, Pareto và Marshall. Thuyết tân chức năng đa chiều kích của Alexander dựa trên cơ sở một nghiên cứu chi tiết về tác phẩm của Marx, Weber, Durkheim và Parsons. Lý thuyết thông tin của Habermas dựa trên cơ sở của khảo cứu của ông về tác phẩm của nhiều lý thuyết gia phê phán khác nhau cũng như của Max Weber, Parsons, Smith và Durkheim. Chúng ta hãy nhìn một cách chi tiết hơn vào MP như nó đã được thực hành bởi hai lý thuyết gia được thảo luận trong cuốn sách này là Marx và Parsons. Trong cuốn Các bản thảo kinh tế và triết học của năm 1894, Marx đã phát triển viễn cảnh lý thuyết của ông trên cơ sở một phân tích và phê phán chi tiết, cẩn trọng về các tác phẩm của các nhà kinh tế chính trị như Adam Smith, Jean Baptiste, David Ricardo và James Mill. Các nhà triết học như G.W. Hegel, phái Hegel trẻ, ví dụ Bruno Bauer và Ludwig Feuerbach, các nhà xã hội chủ nghĩa không tưởng như Etienne Capet, Robert Owen, Charles Fourier và Pierre Brown là một loạt các trường phái và nhân vật trí thức chính yếu cũng như thứ yếu khác. Dường như khá an toàn để nói rằng hầu như toàn bộ tổng thể của cuốn Các bản thảo kinh tế và triết học năm 1844 là một chuyên luận siêu lý thuyết, trong đó Marx phát triển các tư tưởng riêng của ông từ một cuộc tranh chấp với một loạt hệ thống tư tưởng. Thế còn các tác phẩm của Marx thì sao? Chúng có tính thực nghiệm hơn không? Ít tính siêu lý thuyết hơn không? Trong lời nói đầu của ông cho cuốn Hệ tư tưởng Đức, Marx và Engels năm 1845, Arthur diễn tả rằng tác phẩm đó chủ yếu bao gồm các bút chiến chi tiết đến từng dòng một chống lại bài viết của một số những người cùng thời với họ, Marx và Engels. Trong thực tế, bản thân Marx diễn tả hệ tư tưởng Đức như là một nỗ lực đưa ra các khái niệm của chúng tôi để chống lại các khái niệm ý thức hệ của triết học Đức. Thực tế là để đưa ra các lý giải với lương tri triết học trước đó của chúng tôi. Dự định là thực hiện trong hình thức một phê phán về triết học hậu Hegel. Cuốn Gia đình thần thánh, Marx và Engels năm 1845. Trên hết là một phê phán mở rộng về Bruno Bauer, phái Hegel trẻ và xu hướng của họ tới một phê phán chủ nghĩa phê phán có tính suy đoán. Trong lời nói đầu, Marx và Engels đã làm rõ rằng loại tác phẩm siêu lý thuyết này là một sự mở đầu cho việc xây dựng lý thuyết sắp tới của họ. Chúng tôi đưa ra luận chiến này như là một sự mở đầu cho các tác phẩm độc lập. Trong đó, chúng tôi sẽ giới thiệu quan điểm thực chứng của chúng tôi. Trong cuốn Gundrisse, Marx chọn nhà kinh tế chính trị David Ricardo và nhà xã hội chủ nghĩa Pháp Pierre Brown làm các đối thủ siêu lý thuyết của mình. Trong cuốn này, Marx đấu tranh để giải quyết một loạt vấn đề lý thuyết, một phần thông qua phê phán về các lý thuyết và các lý thuyết gia được nói ở đây, và một phần thông qua một ứng dụng các tư tưởng xuất phát từ Hegel. Trong diễn tả về lời giới thiệu cho cuốn Gundrisse, Nicolaus nói rằng nó phản ánh trong từng dòng của nó cuộc chiến đấu của Marx chống Hegel, Ricardo và Brown. Từ đó, Marx xác nhận một cách biện chứng đối tượng quan trọng hơn hết chính là các nguyên tắc cơ bản của lịch sử thành văn. Cuốn Một đóng góp cho phê phán về kinh tế chính trị, Marx năm 1859, như cái tên cho thấy, là một nỗ lực để xây dựng một tiếp cận kinh tế riêng biệt trên cơ sở một phê phán về các tác phẩm của các nhà kinh tế chính trị. Ngay cả cuốn Tư bản năm 1867 được thừa nhận là một trong những tác phẩm có tính thực nghiệm nhất của Marx, vì ông xử lý một cách trực tiếp hơn thực tiễn của thế giới lao động tư bản thông qua việc sử dụng các số liệu thống kê và các báo cáo của chính phủ được dự báo trước bởi các tác phẩm siêu lý thuyết trước đó của ông và cũng chứa đựng một siêu lý thuyết hóa nào đó của riêng nó. Thực tế, cái tiểu tựa Một phê phán về kinh tế chính trị hoàn toàn làm rõ các nguồn gốc siêu lý thuyết. Tuy nhiên, Marx được tự do hơn trong tư bản để có thể thực chứng hơn, nghĩa là để xây dựng định hướng lý thuyết riêng biệt của ông. Sự tự do này có thể truy nguyên phần nào tới việc ông đã thực hiện rất nhiều nền tảng siêu lý thuyết trong các tác phẩm trước đó. Hơn nữa, đa số các tác phẩm siêu lý thuyết mới được chuyển sang cho tập 4 của cuốn tư bản, xuất bản dưới tiêu đề Các lý thuyết về giá trị thặng dư, Marx năm 1862. Các lý thuyết bao gồm nhiều đoạn trích từ tác phẩm của các nhà kinh tế chính trị chủ yếu, ví dụ Smith, Ricardo, cũng như phân tích phê phán của Marx đối với họ. Nói tóm lại, có thể nói một cách an toàn rằng Marx là một nhà siêu lý thuyết lớn, có lẽ là người có tính chất siêu lý thuyết nhất trong số các lý thuyết gia xã hội học cổ điển. Cuốn Cấu trúc hành động xã hội năm 1937 của Tom Cord Parson có thể là một ví dụ thuần túy nhất của MP, ngoại trừ, có lẽ, tác phẩm của nhà Parsonian Jeffrey Alexander. Phần lớn cuốn sách này dành cho một nghiên cứu nghiêm túc về tác phẩm của Alfred Marshall, Vilfredo Pareto, Emily Durkheim và Max Weber. Parsons dùng tác phẩm siêu lý thuyết này để bắt đầu đặt ra lý thuyết hành động của riêng ông. Xin chú thích, cuốn sách này cũng bao gồm các nghiên cứu về một loạt các truyền thống triết học như chủ nghĩa vị lợi, chủ nghĩa thực chứng, chủ nghĩa thực nghiệm. Nguồn gốc của tác phẩm của Parsons không nằm trong thế giới thực nghiệm, mà đúng hơn, theo quan điểm của ông, trong sự hội tụ các tư tưởng của các lý thuyết gia đã nhắc trên đây. Trong thực tế, Parsons rất rõ ràng về cách tiếp cận MP của ông. Ông xem cấu trúc của hành động xã hội như là một chuyên khảo thực nghiệm và phát biểu rằng các hiện tượng dưới sự khảo sát kỹ lưỡng có vẻ là các lý thuyết mà các cây bút xác định đã nói về các hiện tượng khác. Các lý thuyết đã được thảo luận cũng chỉ là một vấn đề của thực tế như bất cứ vấn đề nào, được xác nhận bởi cùng một phương pháp, một sự quan sát. Các thực tế trong trường hợp này đã tham chiếu với các tác phẩm đã xuất bản của các cây bút đó. Nhưng Parsons không chỉ đơn giản muốn phân tích các lý thuyết hiện có. Nghiên cứu của ông cũng thực hiện một lý thuyết hóa hiển nhiên cho chính nó. Trong lời dẫn cho tái bản lần thứ hai của cuốn Cấu trúc của hành động xã hội, Parsons đưa ra một quan điểm tương tự trong việc phản ánh tác phẩm qua một thập kỷ sau kỳ xuất bản đầu của nó. Đó là một cỗ xe thuận tiện cho sự phân loại các vấn đề và các khái niệm, các ngụ ý và các quan hệ hỗ tương.